Vì sao dư luận quan tâm tới bệnh tình của ông Nguyễn Bá Thanh? Một loạt các thông tin trái chiều cùng những hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội thời gian qua đã dẫn tới nhiều suy đoán về tình hình sức khỏe xấu đi của ông Nguyễn Bá Thanh, trưởng ban nội chính Trung ương. Sau một thời gian để cho tin đồn về chuyện ông qua đời vì bị đầu độc lấn lướt trên mạng Internet trong nhiều ngày, cuối cùng báo chí Việt Nam những ngày qua cũng vào cuộc cho đăng tải nhiều bài viết dẫn lời các quan chức trong nước bác bỏ các thông tin mà họ cho là sai sự thật và xuyên tạc. Truyền thông trong nước đưa tin ông Thanh bị bệnh máu ác tính và phải sang Mỹ chữa bệnh từ năm ngoái. Tin cho hay, mấy ngày hôm nay các cơ quan thuộc chính quyền thành phố Đà Nẵng đã gấp rút chuẩn bị đón ông Thanh về điều trị tại quê nhà và an ninh đã được siết chặt tại sân bay ở địa phương. Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Phạm Hùng Chiến cho VOA Việt ngữ biết thêm.
Chúng tôi chuẩn bị theo cái kế hoạch của thành ủy. Khi nào có đầy đủ thì thành ủy sẽ công khai có cái họp báo để mà công bố luôn. Chứ bây giờ họ cũng chưa nắm được cái tình hình gì hết, cho nên chúng tôi cũng chưa nhận được cái sự chỉ đạo cụ thể nào. Tất cả các cái chuẩn bị y tế thì lúc nào cũng sẵn sàng cấp cứu rồi sẵn sàng giải quyết bất cứ cái trường hợp nào.
Đầu tháng này, khi nghe tin đồn về bệnh tình xấu đi của ông Thanh, nhiều người dân Đà Nẵng đã đi cầu an cho ông và nhiều người còn đến sân bay Đà Nẵng đón ông khi có tin đồn ông trở về quê hương. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà quan sát tình hình chính sự ở trong nước cho rằng tin tức lan trên các mạng xã hội đã khiến nhiều người dân tò mò về tình trạng của ông Thanh. Ông nhận định với VOA Việt ngữ.
Người dân quan tâm đến sức khỏe của ông Bá Thanh là hoàn toàn theo tôi là do tin đồn đại về cái chuyện ông ấy bị đánh, ông ấy bị đầu độc. Một cái chuyện thứ hai nữa là ông ấy cũng là một chính trị gia rất là sốc vác. Và ăn nói có thể nói là bặm trợn, không giống như các cái chính trị gia khác. Cũng như là cái cách làm của ông ấy cũng được một số không phải là ít người dân ca tụng. Trong đó thì tất nhiên là không có tôi.
Theo tiến sĩ A, nếu mà không có Internet thì người dân cũng không quan tâm tới tình hình sức khỏe của ông Thanh. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Vân Lan, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng, nơi ông Thanh đang làm Chủ tịch Hội, nói với VOA Việt ngữ rằng người dân thành phố chú tâm theo dõi tình hình sức khỏe của ông.
Ảnh làm được rất là nhiều việc cho dân Đà Nẵng, cho nên nhà dân Đà Nẵng rất là quan tâm coi ảnh như người thân trong gia đình. Anh Thanh thì anh đi Mỹ từ 16 tháng 8 đến nay, anh điều trị. Và bên kia là coi như là người ta điều trị, cái liệu trình của nó là 3 đợt thuốc. Thì coi như xong 3 đợt thuốc là anh sẽ về thôi. Anh về để mà anh tiếp tục anh điều trị tại Việt Nam, tại Đà Nẵng.
Về một số ý kiến cho rằng ông Thanh là độc tài, bà Lan cho biết bà không nghĩ nhiều người dân Đà Nẵng nghĩ ông là độc đoán độc tài. Nhưng theo bà, cái quyết đoán của ông thì có. Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng nói rằng người dân rất kỳ vọng ông sẽ có cơ hội đóng góp nhiều hơn. Nhưng trước mắt ai cũng cầu mong cho sức khỏe của ông được tốt lên. Về con đường chính trị của ông Thanh, tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận định.
Ngay khi mà ông ấy từ Đà Nẵng ông bắt đầu ra Hà Nội thì tôi đã đánh giá là tương lai chính trị của ông ấy đã chấm dứt. Bởi vì chưa ra đến Hà Nội thì ông ấy đã kêu là nhục hốt hết. Nguyên một cái cách phát ngôn như vậy thì ông ấy đã tự kết thúc cái con đường chính trị của ông ấy bằng những cái phát ngôn tưởng mình được lòng dân, nhưng mà đối với một chính trị gia thì đấy là một cái phát ngôn rất là không khôn ngoan.
Ông A cho rằng ông Thanh đúng là đã làm được một số việc sửa sang bộ mặt thành phố, xây dựng hạ tầng cơ sở. Nhưng theo ông A, thực sự những cái đó cũng lấy từ đất của dân mà ra. Và nhà quan sát này không nghĩ rằng việc làm đấy sẽ làm cho Đà Nẵng có sự phát triển lâu dài. Ông Thanh từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trước khi ra Hà Nội lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương từ tháng 12 năm 2012. Vụ thảm sát người Việt, cha nạn nhân tha thứ cho thủ phạm. Ông Tâm Nguyễn, người đàn ông có vợ và con gái thiệt mạng trong vụ xả súng làm 8 người Việt thiệt mạng tại thành phố Edmonton, Canada, cho các nhà sư chủ trì buổi lễ cầu siêu mới đây biết rằng ông tha thứ cho tay súng. Một tuần trước đó, ông Phú Lâm, 53 tuổi, đã sát hại vợ, con cùng 6 người khác, trong đó có bố mẹ vợ. Sau đó, thủ phạm đã tự sát khi bị cảnh sát bao vây. Phu nhân của ông Tâm là em gái của vợ hung thủ và hai người chị em này đã thiệt mạng cùng với hai người con của họ, một trai và một gái. nhiều người Việt hôm 4 tháng 1 đã tề tựu về Thiền viện Trúc Lâm để cầu nguyện cho các nạn nhân. Thầy Thích Thiện Tâm, Viện trưởng Viện Phật học Edmonton ở Canada, nơi đặt thiền viện trên, cho VOA Việt ngữ biết.
Gia đình người còn sống sót lại đó là anh Tâm, một Phật tử. Về chùa, anh có xin làm lễ cầu siêu cho tất cả những người mà nạn nhân trong cái cuộc thảm sát. Lúc đó thì có 6 người trong gia đình, bên vợ của anh đó, với một đứa con của anh. Đây là một cái việc mà làm cho cộng đồng cũng rất là đau xót. 9 mạng người. Bây giờ thì cảnh sát cũng chưa xác nhận là cái lý do như thế nào. Đó là một cái việc hết sức đau lòng của cộng đồng ở đây, cũng làm xôn xao cộng đồng ở đây.
Theo báo chí Canada, ông Lâm và người vợ 35 tuổi gặp nhau ở Việt Nam năm 2000 và cưới nhau vài tháng sau đó. Người đàn ông giết vợ con từng bảo lãnh cho cha mẹ và chị em nhà vợ tới Canada vài năm trước. Năm 2012, vợ ông Lâm từng nói trước tòa rằng chồng mình từng đe dọa sẽ giết cả nhà bà. Sau khi hai người trở nên xung khắc, tin cho hay ông Lâm từng dính vào nợ nần do bài bạc. Tại buổi lễ, thầy Thích Thiện Tâm nói rằng xin trích, những người đã chết có thể là vợ, chồng, con trai hay con gái của chúng ta, nên thay vì thù hận, hãy hướng đến tình thương và cầu nguyện cho những người đã khuất tái sinh ở miền cực lạc. Viện trưởng Viện Phật học Edmonton nói thêm rằng ông Tâm đã cho biết rằng ông muốn tha thứ cho hung thủ, người cũng chính là anh em cọc trèo của ông.
Trong cái buổi lễ cầu nguyện đó thì chính anh Tâm, người mà còn sống sót đó, anh cũng nói thôi anh cũng tha thứ. Anh cũng nói là cái chuyện nó đã rồi rồi, bây giờ có uất hận thì cũng không có tốt lành gì. Anh cũng biết rằng hai bên có những cái sự đối đãi với nhau không có được đẹp đó, cũng nhiều năm rồi thưa anh ạ, nhiều năm rồi. Theo Phật giáo thì linh hồn của cái người mất đó vẫn còn phượng phất đâu đó, và vì cái sự uất hận nó có thể họ sẽ chưa có tái sinh. Thì trong cái giai đoạn đó thì đôi khi họ cũng nhận diện được, họ cũng biết được những cái lỗi lầm, cái sai trái của mình. Tha thứ thì cái đó là đối với cá nhân của anh thôi, gia đình của anh thôi. Chứ những người khác thì có lẽ đã không tha thứ, họ sẽ còn uất hận lắm.
Thầy Thích Thiện Tâm cho biết tất cả các hội đoàn và các nhóm tôn giáo ở Edmonton đã nhóm họp lại để tìm cách quyên góp, giúp đỡ cho cô bé 1 tuổi, con gái ông Lâm, cùng người cháu 8 tháng tuổi mà ông ta đã tha mạng. Người Việt ở Edmonton có trên dưới 10.000 người và được coi là một trong những nơi nhiều người gốc Việt sinh sống nhất ở Canada.